làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục học về cá nhân chứng đạo là khía cạnh thực tế trong tiến trình chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế, đem lại hiệu quả trực tiếp trong nỗ lực môn đệ hóa. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói đến thái độ đối với các thành viên khác trong hội thánh, mà thái độ căn bản vẫn là tình thương. Tình thương đối với các anh chị em trong cộng đồng hội thánh giúp chúng ta muốn đến gần, giao tiếp và cộng tác với họ trong các sinh hoạt và các chương trình của hội thánh, nhất là chương trình truyền giáo. Tình thương trong hội thánh giúp chúng ta ghi nhận sự đóng góp của người khác và vui mừng trong những thành quả đạt được, nhất là không tranh công hay kể công trong những thành quả chung. Chúng ta sẽ vui lòng cộng tác với người khác để giúp người chưa được cứu tin Chúa, đem họ vào hội thánh, chăm sóc, gây dựng để họ trở nên thành viên vững vàng trong đức tin. Chỉ trong tình thương thực tế và tích cực đối với Chúa, đối với anh chị em trong đức tin, chúng ta mới thấy sứ vụ truyền giáo hào hứng và đầy ý nghĩa. Lúc đó, chúng ta mới nhận ra rằng chính tình yêu với Đức Chúa Trời và với người khác là điều thiết yếu duy nhất cho sứ vụ của chúng ta, như được nhấn mạnh trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 câu 1 đến câu 3. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta cũng đã khởi sự nói về thái độ đối với chính mình và hai khía cạnh đầu tiên là khiêm nhu và chấp nhận chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến khía cạnh thứ ba trong thái độ đối với chính mình là lòng nhiệt thành và những động cơ thôi thúc chúng ta dấn thân trong sứ vụ truyền giáo. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống, sáng tác của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Sẽ thế nào nếu không có Giêsu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương. Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Vũ Trung Hiền trong ca khúc Ý Nghĩa Cuộc Sống của Nguyệt Cầm. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến lòng nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo. Lòng nhiệt thành là thái độ giúp chúng ta vượt qua nhiều trở lực để có thể thành công. Lòng nhiệt thành giống như chất xúc tác làm cho khó khăn tan chảy trước quyết tâm hoàn thành sứ vụ Chúa giao phó. Lòng nhiệt thành cũng giúp chúng ta bớt so đo tính toán, không bi quan tiêu cực, không tự thương hại khi không bằng người khác hay phải ở trong hoàn cảnh bất ưng, vì biết rằng mình đã được Đức Chúa Trời chọn cho một sứ vụ đặc biệt là công bố tin lành cứu rỗi. Chúng ta đã được Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa chọn làm đại sứ của Ngài. Đây thực sự là một đặc ân vô cùng vinh dự. Đức Chúa Trời có giải pháp cho tất cả mọi nan đề của thế giới, và chúng ta là những người Ngài đã chọn để thực hiện sứ vụ vinh hiển quan trọng đến nỗi các thiên sứ trên trời cũng muốn được dự phần. Nghĩ đến những khía cạnh này sẽ giúp chúng ta thêm lòng hăng hái trung tín phục vụ Chúa. Sứ đồ Phaolô trong thư Côlôse chương 3 câu 23-24 khích lệ tín hữu nhiệt thành phục vụ Chúa. Ông viết, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Vì biết rằng, anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Chúa cứu thế, tức là Chúa. Đây là tinh thần của một người ý thức mình thuộc về Chúa hoàn toàn, cho nên thể hiện ra bằng cuộc sống tùng phục Chúa, đến nỗi không còn một lĩnh vực nào trong đời sống kể là của riêng, mà tất cả thuộc Chúa. Tuy nhiên, khía cạnh đặc biệt hơn là khi làm mọi việc tận tụy, tận tâm, tận lực như làm cho Chúa, chúng ta thấy Chúa đã mở rộng cả cuộc sống của chúng ta cho sự phục vụ Chúa, dù chúng ta đi học, đi làm, buôn bán hay bất cứ việc gì khác. Như thế, có nghĩa là cơ hội đầu tư cho nước trời được mở rộng ra mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Sống như thế, chúng ta có chọn cả cuộc đời hiến dâng cho Chúa, và đây quả thật là đặc ân quá lớn. Hiểu được đặc ân này, chúng ta sẽ không thấy chùn bước hay nản chí khi gặp khó khăn, nhất là trong sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta nói đến động cơ thôi thúc truyền giáo. Động cơ là ước muốn sâu kín bên trong, là những ý tưởng, những cảm xúc thôi thúc chúng ta hành động. Động cơ thôi thúc chúng ta dấn thân trong sứ vụ truyền giáo là gì? Chính lý do này khiến cho sứ vụ của chúng ta thành công hay thất bại. Những động cơ hay ước muốn thúc đẩy chúng ta hành động sẽ quyết định hướng đi và kết quả đời sống phục vụ Chúa. Động cơ sai lạc sẽ khiến những người hầu việc Chúa chọn sai phương pháp và gây ra đủ mọi lỗi lầm. Động cơ đúng sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng. Động cơ yếu ớt đưa đến những nỗ lực nửa vời không kết quả. Động cơ đúng và mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta tiến bước dù có gặp khó khăn, cũng sẽ khiến chúng ta trung tín làm việc, giúp chúng ta nắm bắt mọi cơ hội để cải tiến và giúp mục vụ hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta có thể tóm tắt như sau. Động cơ sai đưa đến hành động sai, động cơ đúng đưa đến hành động đúng, động cơ yếu đưa đến công việc không có hiệu năng, động cơ đúng và mạnh mẽ đưa đến công việc có kết quả. Động cơ của chúng ta thường xuất phát từ thái độ, và cũng như thái độ, động cơ có liên hệ với Đức Chúa Trời, tha nhân và chính mình. Như vậy, không có gì quan trọng hơn là tạo ra được động cơ mạnh mẽ nhưng phải đúng. Những gì chúng ta muốn làm thỏa lòng mình có thể không phải là điều chúng ta muốn làm để vui lòng Chúa hay giúp đỡ người khác. Với những động cơ mâu thuẫn như thế, chúng ta cần quyết định điều gì quan trọng nhất. Thí dụ chúng ta có người hàng xóm cần biết Chúa và chúng ta cảm nhận rằng Chúa muốn chúng ta làm chứng cho anh ta, nhưng chúng ta lại sợ anh ta có thể không thích nghe đạo, hay chính chúng ta cũng sợ nỗ lực làm chứng của mình thất bại và hậu quả có thể khiến tình hàng xóm trở nên lạnh nhạt, anh ta sẽ bớt thân mật và trở nên e dè với chúng ta. Sau đây là những động cơ khác biệt và mâu thuẫn trong trường hợp này. Động cơ đối với Chúa là muốn vâng lời và làm vừa lòng Chúa. Động cơ đối với người hàng xóm là muốn giúp đỡ. Động cơ đối với mình là muốn tự bảo vệ. Như vậy, trong số những điều trên, động cơ nào sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta? Chúng ta sẽ chọn đặt động cơ nào lên hàng cao nhất? Càng yêu Chúa, yêu người, chúng ta sẽ thấy rất dễ chọn ưu tiên cho các động cơ của chúng ta. Yêu thương là năng lực thôi thúc mạnh nhất trần gian. Tình yêu giúp chúng ta loại bỏ những động cơ sai lạc có thể làm suy yếu mục vụ. Truyền giáo sẽ trở nên năng động nhất là khi tình yêu trở thành động cơ thúc đẩy chúng ta sống làm chứng nhân cho Chúa. Bây giờ chúng ta nói đến những động cơ liên quan đến Đức Chúa Trời. Tình yêu với Chúa sẽ cho chúng ta những động cơ đúng và rất mạnh mẽ để thi hành sứ vụ truyền giáo. Tình yêu với Chúa giúp chúng ta vâng lời Chúa, mong muốn làm vui lòng Chúa và mong muốn chính nghĩa của Chúa toàn thắng. Trước hết, chúng ta nói đến mong muốn vâng lời Chúa. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu rỗi, chúng ta cũng nhận Ngài là Chúa và Chủ. Chúng ta trao phó đời sống cho Ngài và cho chính nghĩa của Ngài mà đặt mình dưới mệnh lệnh của Ngài. Từ đó biết bao lần chúng ta đã bảo rằng mình sẽ đi nơi nào Chúa sai, nói điều gì Chúa truyền và làm điều gì Chúa bảo. Đây là lý do chúng ta học về truyền giáo vì biết rằng Chúa Giê-xu đã đặt để chúng ta vào trong chương trình của Ngài. Trong những phần Kinh Thánh trích dẫn sau đây, chúng ta có thể thấy những mạng lệnh minh thị của Chúa mong muốn môn đồ tuân giữ, tùng phục, cũng như thấy các sứ đồ trong thực tế đã bày tỏ lòng can đảm vâng lời Chúa trước áp lực bách hại của những người cầm quyền tôn giáo đương thời. Sứ đồ Giăng ghi lại lời Chúa trong Giăng chương 14 câu 15: "Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ giới răn ta." Ma-thiêu ghi lại đại mạng lệnh trong Ma-thiêu chương 28 câu 19 câu 20: "Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Mác cũng ghi lại mạng lệnh của Chúa trong Mác chương 16 câu 15. Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: "Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người." Luca ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8: "Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Jude, xứ Samari, cho đến cùng trái đất." Luca cũng ghi lại bài giảng đầy can đảm của sứ đồ Phi-e-rơ trước tòa công luận, khẳng định thái độ cương quyết vâng lời Chúa cứu thế như sau: "Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy hai người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bè bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng: chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ, thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Dù vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngăm dọa cấm họ từ dày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ không cứ là ai." Họ bèn truyền đòi hai người vào rồi cấm tiệt, không cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: "Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe." Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 13 đến câu 20. Một lần nữa trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 27 đến câu 29, các sứ đồ lại có thêm một cơ hội nữa bày tỏ lòng can đảm và trung thành với Chúa Giê-xu, bất chấp thái độ hung hăng, sử dụng bạo lực của nhà cầm quyền, cấm đoán họ giao giảng Chúa cứu thế. Khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận, thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: "Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy rẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao?" Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: "Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy." Đó là Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 27 đến câu 29. Bây giờ chúng ta nói đến mong ước cho chính nghĩa của Chúa toàn thắng. Yêu mến ai, chúng ta muốn cho người đó thành công. Điều người đó vui thích cũng là điều chúng ta vui thích. Chúng ta muốn làm những gì có thể làm để chính nghĩa của người đó thành đạt. Chúng ta biết Chúa cứu thế là đấng chủ tể thế giới này, cho nên chúng ta cầu nguyện mong cho ý Chúa được nên. Muốn vậy, chúng ta cần làm điều Chúa truyền bảo. Trong Phúc âm Ma-thiêu chương 24 câu 14, Chúa dạy: "Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến." Hiển nhiên, chúng ta không thể tha thiết mong Chúa trở lại mà không tích cực tham gia vào sứ vụ công bố tin lành cho người hư vong. Trong khi nhiều người đi tìm ý nghĩa cuộc sống, thì chúng ta có chính nghĩa của Chúa cứu thế để sống cho chính nghĩa đó toàn thắng. Trong bài giảng trên núi, Chúa dạy rằng: "Hãy dành ưu tiên cao nhất cho Chúa và lý tưởng công chính của Ngài, rồi Chúa sẽ ban mọi nhu cầu khác. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Chúng ta muốn làm phần mình trong sứ vụ truyền giáo để nước Ngài có thể thiết lập trên thật nhiều đời sống khác. Chúng ta muốn hoàn tất phần vụ Chúa giao để chúng ta và tất cả mọi người đã đến với Chúa đều vui thỏa đón mừng ngày Ngài trở lại. Mong ước làm vui lòng Chúa không chỉ khiến chúng ta sống tích cực trong sứ vụ truyền giáo, nhưng còn giúp chúng ta sốt sắng sẵn sàng làm mọi điều Chúa muốn. Đôi khi chúng ta thấy con người lãnh đạm, hay thậm chí sứ vụ chúng ta làm cho Chúa bị chống đối, khinh mạn, chế giễu, nhưng chúng ta không nản chí ngã lòng một khi đã khẳng định tình yêu đối với Chúa và quyết tâm sống vui lòng Ngài. Chúng ta từng biết giới răn lớn nhất Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se và được chính Chúa Cứu Thế Giê-xu nhắc lại là phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Đức Chúa Trời. Và giới răn thứ hai là yêu người như chính mình. Chỉ với hai giới răn đó giúp chúng ta xác định động cơ mạnh mẽ hơn hết trong sứ vụ truyền giáo là tình yêu kính mến không lay chuyển, không phai nhạt. Tình yêu đối với Chúa không chỉ thể hiện bằng xúc cảm mơ hồ, nhưng bằng mong ước có chủ đích với quyết định làm điều Chúa vui lòng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng, Chúa không muốn cho người nào hư vong, mà muốn cho mọi người ăn năn. Đó là thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 3 câu 9. Vì thế chúng ta không thể làm ngơ đối với mong muốn của Chúa, mà sẽ dấn thân vào cuộc sống tận dụng mọi cơ hội đem con người đến chỗ ăn năn. Khi chúng ta đọc Ê-xê-chiên chương 34 câu 6, những chiên ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi cao, những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. Chúng ta có thấy chút gì đồng cảm với Chúa trong lời than này không? Nếu lời than này cảm động lòng chúng ta, chắc chúng ta sẽ không ngồi yên mà sẽ đứng dậy lên đường đi tìm chiên lạc. Những động cơ trực tiếp liên quan đến Chúa như trên có phải là động lực trong đời sống chúng ta không? Nếu muốn những động cơ đó ngày càng mạnh hơn trong lòng, chúng ta cần thường xuyên nghĩ đến và nói đến những động cơ đó và cũng xin Chúa nhắc chúng ta nhớ đến, không quên. Tìm cách nắm bắt cơ hội để thực hiện những việc bày tỏ lòng quan tâm đến những điều chúng ta biết Chúa quan tâm. Nếu ban chứng đạo trong hội thánh mời tham gia, chúng ta sẽ thu xếp thì giờ để cộng tác hay chúng ta thấy mình quá bận rộn và thoái thác. Chúng ta có nhiều bạn bè chưa tin Chúa và hội thánh tổ chức truyền giảng. Chúng ta sẽ sốt sắng gửi thiệp mời, gọi điện thoại, đến thăm đích thân mời, hay chúng ta yên lặng bỏ qua. Chúng ta đi thăm một người thân trong bệnh viện, quanh đó có nhiều bệnh nhân khác. Chúng ta có nhân dịp hỏi thăm và làm chứng về Chúa không? Đi xe buýt ra phi trường trong lúc chờ đợi, chúng ta có chuẩn bị cho những cuộc gặp gỡ bất ngờ có thể chỉ xảy ra một lần trong đời? Nếu không tận dụng cơ hội để làm quen và có sẵn truyền đạo đơn để gửi tặng, thì chắc chắn những cơ hội đó sẽ lặng lẽ trôi qua.
Hồn tôi bay lên những khi ưu phiền, nhẹ như chiếc non tung đôi cánh mềm, tìm bay sang bên suối trong em đêm, gột bao nhiêu tôi áo trắng liền, rồi lướt qua biển sáng tươi thanh bình, khi ngàn muôn cám dô đang vây quanh mình, hồn yên vui trong cánh tay nhân hiền, bên Ngài tôi luôn được Chúa giữ gìn. Lắng nghe tiếng êm đềm Chúa nhu quyền, lệ vương đôi mi Chúa lau khô rồi, Ngài nâng niu tôi yêu thương suốt đời. Dù khi gian nguy Chúa không xa rời, lòng tôi vui mừng hướng phước trời. Ngày lướt qua giường nước trôi thoáng ấy tôi hay yêu sâu vượt trên đua chen đến nơi an bình vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên. Qua giường nước trôi qua cầu nên ngài không muốn thấy tôi hay ưu sầu vượt trên đua chen đến nơi an bình vươn mình như chim trời vỗ cánh mềm đáp theo tiếng kêu gọi hãy bay lên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.